Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 24 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 25 để cho ý kiến vào báo cáo dự thảo lần 2 kết quả thực hiện nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035. Thái Nguyên chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Nhờ dám nghĩ, dám làm, phát huy thế mạnh của địa phương và sự cố gắng miệt mài trong lao động của bản thân, nên anh Đỗ Quang Sơn, tổ 6, phường Cam Xá đã tạo dựng sự nghiệp phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp, mang lại hiệu quả cao. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Chiều ngày 23 tháng 8, các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo dự thảo lần 2 kết quả thực hiện nghị quyết số 03 ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí cao với các nội dung và bố cục của hai bản dự thảo, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến vào một số nội dung ở từng giai đoạn phát triển trong dự thảo nghị quyết. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, cả hai báo cáo trên đều có ý nghĩa quan trọng liên quan đến sự phát triển toàn diện của thành phố Thái Nguyên qua từng giai đoạn. Vì vậy, đồng chí yêu cầu tổ soạn thảo báo cáo cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để chỉnh sửa cho phù hợp. Ngoài nội dung trên, hội nghị còn thông qua nhiều nội dung quan trọng khác, trong đó có công tác tổ chức cán bộ. Sáng ngày 24 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ giải pháp thực hiện tháng 9 năm 2021 và thảo luận thông qua một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trong tháng 8, dưới sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 2.340 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng 7 năm 2021 và tăng 3,8% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương 8 tháng ước đạt gần 7.200 tỷ đồng, tăng trên 36% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 8 tháng ước đạt trên 1.400 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch tỉnh, thành phố. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị được tăng cường. Thành phố đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới VKB. Chủ động bám sát tình hình thực tế, tiếp tục tăng cường các giải pháp quyết liệt để kiểm soát tốt dịch COVID-19. Tổ chức thực hiện tốt chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa xã hội. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác thu ngân sách để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các đề án phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của ngành y tế và thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào một số dự thảo báo cáo liên quan đến việc quản lý, sử dụng quỹ đất công, tiến độ triển khai các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 trên địa bàn thành phố và kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố trong tháng 8 năm 2021. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8, các khu vực trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70mm đến 120mm trên đợt, có nơi trên 150mm trên đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai cấp 1. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các địa phương tập trung thực hiện các biện pháp, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Kiểm tra rà soát các khu dân cư, các hoạt động ven sông suối, ngoài bãi sông, các hầm mỏ, khu vực khai thác khoáng sản, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét. Chủ động phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình cụ thể tại các địa phương. Kiểm tra rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn, vận hành các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Chỉ đạo lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cơ sở tổ chức canh gác tại các cầu tràn, đường ngập sâu, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện giao thông. Tuyệt đối không cho người dân qua lại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết khi không đảm bảo an toàn. Ngày 24 tháng 8, Hội Khuyến học thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường lần thứ 9 năm 2021. Tại chương trình, Hội Khuyến học thành phố Thái Nguyên đã trao trực tiếp 8 suất học bổng cho 8 học sinh và chuyển 88 suất cho 88 học sinh nghèo hiếu học cho đại diện Hội Khuyến học của 32 xã phường để trao tại địa phương, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tổng giá trị quà tặng đợt này là 48 triệu đồng do một số doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn ủng hộ. Ông Nguyễn Đức Tiến, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng việc thực hiện chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường lần thứ 9 năm 2021 được hội tổ chức và chỉ đạo các hội khuyến học thực hiện đảm bảo động viên kịp thời các em học sinh trước thêm năm học mới.
Trước cái dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn ra rất phức tạp. Thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào để nó có một cái cách làm có hiệu quả nhất? Thì chúng tôi vẫn là tuyên truyền cho các nhà trường để làm sao tổ chức tốt cái chương trình thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường. Từ các cái chi hội, các phường xã và thành phố. Thì thành phố chúng tôi đã tổ chức, hôm nay thì tổ chức cái chương trình thắp sáng niềm tin với cái thành phần là phạm vi thì rất hẹp rồi. Và yêu cầu các đồng chí chủ tịch hội khuyến học là phối hợp với các cái phường xã để tới đây trước năm học, trước mùng 5/9 là phải trao tận tay cái suất quà đó để động viên các cháu vào năm học mới được đạt hiệu quả cao.
Được biết hiện nay Hội Khuyến học thành phố Thái Nguyên có trên 82.000 hội viên, trên 500 chi hội khuyến học ở các tổ dân phố và các nhà trường, 32 hội khuyến học tại các phường xã và 58 dòng họ khuyến học. Chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường được thành phố Thái Nguyên phát động năm 2012, mục đích nhằm động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các học sinh nghèo có động lực học tập, yên tâm đến trường. Sau 9 năm thực hiện, thành phố Thái Nguyên đã vận động được sự chung tay ủng hộ của nhiều tập thể cá nhân hỗ trợ cho gần 18.000 học sinh với tổng số tiền khoảng 4 tỷ đồng. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 3 hộ gia đình tại xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, bao gồm 1. Gia đình ông bà Ngô Văn Long, bà Phạm Thị Mến bị thu hồi trên 3.220,1 m² đất, bao gồm 100 m² đất ở, 1.986,6 m² đất trồng cây hàng năm cùng thửa đất ở, còn lại là đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 3,4 tỷ đồng. 2. Gia đình bà Ngô Thị Lan, ông Trương Trung Dũng bị thu hồi 754 m² đất trồng cây hàng năm cùng thửa đất ở và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 912 triệu đồng. 3. Gia đình bà Ngô Thị Oanh và ông Lê Duy Tuyên bị thu hồi 720,8 m² đất trồng cây hàng năm cùng thửa đất ở và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 914 triệu đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các gia đình trên, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định tại Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, Nhà văn hóa xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên và gửi các quyết định trên đến tận tay 3 hộ gia đình. Ngoài ra, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cũng đã nhiều lần phối hợp với các thành phần liên quan tiến hành mời 3 hộ gia đình trên đến nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, tất cả 3 gia đình đều chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Mặc dù các lý do mà các gia đình đưa ra như đề nghị xem xét lại diện tích thu hồi, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm phần diện tích đất cùng thửa đều đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trả lời đầy đủ rõ ràng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Vậy để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị Động Lực, hạng mục xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, đề nghị hộ ông bà Ngô Văn Long, Phạm Thị Mến, ông bà Ngô Thị Lan, Trương Trung Dũng, ông bà Ngô Thị Oanh, Lê Duy Tuyên khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền gia đình ông bà Ngô Văn Long, Phạm Thị Mến, ông bà Ngô Thị Lan, Trương Trung Dũng, ông bà Ngô Thị Oanh, Lê Duy Tuyên nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp gia đình ông bà Ngô Văn Long, Phạm Thị Mến, ông bà Ngô Thị Lan, Trương Trung Dũng, ông bà Ngô Thị Oanh, Lê Duy Tuyên không chấp hành, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, Điều 17 Nghị định số 43 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, tốt nghiệp trung học phổ thông, chàng trai Đỗ Quang Sơn sinh năm 1985 đã bôn ba nhiều nơi và thử sức với nhiều nghề khác nhau nhưng không đem lại hiệu quả như mong muốn. Năm 2016, anh quyết tâm trở về quê nhà tại tổ 6, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên để bắt đầu lập nghiệp tại chính mảnh đất quê hương mình. Nhận thấy các mô hình trồng hoa đào và chăn nuôi trâu bò tại địa phương đã và đang mang lại hiệu quả cho nhiều người dân địa phương, Sơn đã mạnh dạn thuê lại hơn 2 hectare đất bãi soi cạnh bờ sông Cầu, trải qua địa bàn phường, cải tạo làm hệ thống chuồng trại chăn nuôi bò thịt và bò sinh sản. Ban đầu anh chỉ nuôi thử nghiệm vài con, sau thấy hiệu quả nên đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để mở rộng chuồng trại chăn nuôi với số lượng lớn. Đến nay đàn bò của Sơn có hơn 40 con, trong đó có 30 con là bò thịt sống 3B, còn lại là bò sinh sản. Chia sẻ về công việc của mình, anh Đỗ Quang Sơn cho biết.
Từ khi chuyển sang nuôi con bò này thì ra kinh tế của gia đình tôi là cũng cảm thấy nó ổn định và nó phát triển hơn trước. Cái đầu ra thì cái thị trường của mình bây giờ là không đủ để cung ứng. Thế nên cái đầu ra nó rất chi là ổn định. Cái định hướng của tôi là sẽ phát triển mạnh về đàn bò và nói chung là mô hình VAC.
Cùng với trồng gần 1 hectare cỏ chăn nuôi bò, vợ chồng Sơn còn trồng hơn 1.000 gốc đào cảnh bán Tết. Ngoài để tạo việc làm liên tục cho các thành viên trong gia đình, Sơn còn tạo việc làm thời vụ cho từ 6 đến 10 lao động địa phương. Vợ chồng Sơn cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ các thanh niên mới lập nghiệp tại địa phương. Hiện nay, tổng thu từ các nguồn của gia đình Sơn đạt trên 5 tỷ đồng trên năm, trừ chi phí lãi xấp xỉ 2 tỷ đồng. Nhận xét về tấm gương vượt khó trong phát triển kinh tế của Sơn, ông Lăng Văn Sơn, Phó Bí thư Chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ 6, cho biết.
Đấy, đồng chí Đỗ Quang Sơn là một người dám nghĩ, dám làm những công việc. Phải nói là đây là một cái tấm gương. Chúng tôi thấy là cũng là một cái tấm gương điển hình là trong khu dân cư để coi như là làm giàu thực tế cho bản thân. Đấy, nói chung là khu dân cư cũng rất là đề cao với những cái tấm gương này.
Có thể thấy, nhờ dám nghĩ, dám làm, phát huy thế mạnh của địa phương và sự cố gắng miệt mài trong lao động của bản thân, nên anh Đỗ Quang Sơn đã tạo dựng sự nghiệp theo hướng chăn nuôi và phát triển nông nghiệp mang lại hiệu quả cao. Đây cũng là mô hình cho nhiều bạn trẻ trên địa bàn học tập.
Kính Kính thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, đồng chí Lê Quang Đạo, tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện, sinh ngày 8 tháng 8 năm 1921 trong một gia đình có truyền thống yêu nước cách mạng tại xã Đình Bảng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sinh ra và lớn lên ở một quê hương giàu truyền thống cách mạng, đồng chí Lê Quang Đạo sớm giác ngộ và được kết nạp vào Đảng từ năm 19 tuổi, trực tiếp làm việc với các nhà hoạt động cách mạng như Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt. Năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đồng chí Lê Quang Đạo được Trung ương Đảng và Bác Hồ giao nhiều trọng trách, lần lượt làm bí thư ban cán sự Đảng các tỉnh như Bắc Ninh, Phúc Yên, xứ ủy viên rồi thường vụ xứ ủy Bắc Kỳ, với nhiệm vụ chủ yếu lúc này là xây dựng các cơ sở Đảng, tuyên truyền phát triển các tổ chức quần chúng ở vùng căn cứ địa Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội, giúp Trung ương đào tạo cán bộ cho phong trào quần chúng, đấu tranh sâu rộng, mạnh mẽ, tạo những tiền đề và điều kiện thuận lợi cho khởi nghĩa thắng lợi ở vùng này. Sau tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, đồng chí được cử về tham gia thành lập Thành ủy Hải Phòng và được cử làm bí thư. Trên cương vị bí thư Thành ủy Hải Phòng, trong lúc cách mạng đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đồng chí đã tích cực đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức cứu quốc, củng cố chính quyền, xây dựng lực lượng vũ trang và chỉ đạo tổ chức thành công tổng tuyển cử ở Hải Phòng, góp phần giữ vững chính quyền cách mạng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
Đối với Hà Nội, đồng chí Lê Quang Đạo có 3 lần giữ cương vị bí thư Thành ủy Hà Nội. Lần thứ nhất từ tháng 10 năm 1943 đến tháng 10 năm 1944. Năm 1950, đồng chí Lê Quang Đạo được điều động vào quân đội trên cương vị Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Phó chủ nhiệm Chính trị Chiến dịch Biên giới năm 1950, Phó chủ nhiệm Chính trị Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Chiến dịch Đường 9 Khe Xanh năm 1968, Chiến dịch Đường 9 Nam Lào năm 1971, Đường 9 Quảng Trị năm 1972. Trên cương vị được giao, đồng chí luôn đi sát mặt trận, bám sát chiến trường, nắm vững diễn biến của từng trận đánh, gần gũi chiến sĩ, phát huy tinh thần tập thể, dân chủ, động viên bộ đội quyết tâm chiến đấu. Đồng chí đã cùng cán bộ, chiến sĩ, quân đội ta lập nên những chiến thắng vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Ngày 17 tháng 6 năm 1987, tại phiên họp thứ nhất Quốc hội khóa 8, đồng chí Lê Quang Đạo được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội trong thời điểm sau Đại hội 6 của Đảng, Đại hội khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước. Đồng chí Lê Quang Đạo, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là tấm gương tiêu biểu của người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, một nhà yêu nước chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh công lao, cống hiến to lớn của đồng chí đối với Đảng, cách mạng Việt Nam. Qua đó, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cổ vũ động viên tầng lớp nhân dân tích cực thi đua học tập, lao động, công tác và chiến đấu, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước.
Kính thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tên khai sinh là Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, ở trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu lòng yêu nước. Đồng chí Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm đại tướng và trở thành vị tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, đảm nhiệm trọng trách lớn lao khi tuổi đời còn khá trẻ, 37 tuổi. Song, với sự học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng nghỉ, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. Với 30 năm là Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí luôn tỏ rõ là nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, được cán bộ, chiến sĩ quân đội yêu mến, kính trọng, suy tôn là người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp
là vị tướng có công lao đóng góp to lớn trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam hùng mạnh, chính quy, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại. Từ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên chỉ với 34 chiến sĩ và vài chục khẩu súng trường, súng kíp thô sơ, rồi từng bước lớn lên thành những trung đoàn, đại đoàn thiện chiến, kiên cường chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược. Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu là minh chứng sinh động về sự trưởng thành, lớn mạnh của quân đội ta dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ kính yêu và sự chỉ huy tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lần đầu tiên trên thế giới, quân đội của một nước thuộc địa nhỏ ở châu Á đã đánh bại quân đội của một cường quốc châu Âu.
Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục giữ cương vị là người đứng đầu quân đội, cùng với Bộ Chính trị hoạch định những quyết sách chiến lược. Đại tướng là người sớm có kiến nghị và có nhiều công lao trong việc khẩn trương xây dựng quân đội nhân dân, tiến lên chính quy hiện đại, xây dựng các quân chủng phòng không không quân, hải quân, binh chủng đặc công, xây dựng đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trên bộ và đường Hồ Chí Minh trên biển, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam và tiến thẳng đến dinh lũy của kẻ địch vào ngày toàn thắng. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã chứng minh đề xuất trên của đồng chí Tổng Tư lệnh là sáng tạo và chính xác, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn chiến trường, đáp ứng nhạy bén yêu cầu của sự phát triển quân đội và quy luật phát triển của chiến tranh vào thời điểm đó. Không chỉ là một thiên tài quân sự trực tiếp tổ chức, kiến tạo những trận đánh lớn, đánh bại những danh tướng hàng đầu của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có công lao đóng góp to lớn trong việc hình thành phát triển học thuyết quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Đó là đường lối chiến tranh nhân dân, lấy chính nghĩa thắng bạo tàn, học thuyết kế thừa và phát huy những bài học giá trị lịch sử của cha ông chống giặc ngoại xâm trong thời đại mới. Đại tướng kết hợp rất chặt chẽ, khéo léo, đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, ngoại giao, tư tưởng, văn hóa, quốc phòng với kinh tế, an ninh. Để đạt được kết quả toàn diện trên cả hai nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc, đồng chí Võ Nguyên Giáp không chỉ là một đại tướng lừng lẫy của quân đội nhân dân Việt Nam, mà trong các lĩnh vực khác như giáo dục, đào tạo, khoa học, kỹ thuật, báo chí, ngoại giao, văn hóa, lịch sử, đồng chí đều có nhiều đóng góp quan trọng. Thực sự là con người tài đức vẹn tròn, văn võ song toàn.
Với phong trào cách mạng thế giới, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có những đóng góp rất quan trọng, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân tộc, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, chống áp bức, bóc lột, bất công ở các nước thuộc địa châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin. Điều này đã được các lực lượng chính trị và xã hội ở nhiều nước và các châu lục thừa nhận. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta và quân đội ta. Ở Đại tướng luôn sáng ngời những phẩm chất cách mạng của nhà văn hóa lớn, một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, trí công, vô tư. Đặc biệt là 6 đức tính cần phải có của các vị tướng do Bác Hồ chỉ ra: trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung, luôn được Đại tướng Võ Nguyên Giáp thực hiện đầy đủ, trọn vẹn. Đại tướng là tấm gương sáng về sự liêm khiết, giản dị, khoan dung, nhân hậu, khiêm tốn, ham học hỏi, đoàn kết, sống có tình có nghĩa, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng bào. Tình thương yêu của người, của Đại tướng được hòa quyện với tình yêu quê hương đất nước và đã để lại trong lòng nhân dân Việt Nam, bạn bè quốc tế hình ảnh về một người lãnh đạo đức độ, tài năng, một nhà hoạt động thực tiễn, xuất sắc, một chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời tận tụy, hy sinh phấn đấu, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, không màng chút danh, lợi, riêng tư.
Với 103 tuổi đời, hơn 70 năm tuổi Đảng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, cả nước kính trọng, yêu quý, học tập và noi theo. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tiến hành thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 2026. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc để tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, quân đội ta và phong trào cách mạng thế giới. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, lòng yêu nước, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam.
Học tập và noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đồng chí Lê Quang Đạo, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành, gắn bó mật thiết với nhân dân, lãnh đạo toàn dân, ra sức thi đua đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, góp phần xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc, vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 8 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông, đêm có mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 5656 56 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.